Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, chúng ta quy tụ nhau đông đảo nơi đây để cử hành thánh lễ biệt kính Đức Trinh Nữ Maria. Chúng ta nhớ về biến cố Fatima năm xưa, 13 tháng 10, 1917. 97 năm đã trôi qua. Thế nhưng sứ điệp và mệnh lệnh của mẹ vẫn còn đó, sống động và đang hướng dẫn con cái của mình. Chúng ta nghe bài đọc thứ nhất, trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông Đồ. Thánh Gioan đã dùng một kiểu nói bóng bẩy để cho chúng ta thấy hình ảnh của hội thánh và những thế lực của sự dữ đang sâu xé con cái của Thiên Chúa. Ngài nhìn thấy một con mãng xà khổng lồ, 7 đầu, 10 sừng, đuôi nó quấn đi 1/3 tinh tú mà ném xuống đất. Con rồng trực sẵn để nuốt lấy đứa trẻ mà người phụ nữ sắp sinh ra. Bối cảnh của sách Khải Huyền đưa chúng ta trở về với giáo hội khoảng 100 năm đầu của kỷ nguyên Kitô giáo. Đây là giai đoạn giáo hội đang bị thử thách về đức tin. Những cuộc bách hại đang làm cho những đứa con của hội thánh bị tiêu diệt. Trong nội bộ của hội thánh, những lạc giáo nổi lên và làm cho hội thánh mất phương hướng sống. Và từ phía bên ngoài thì các bạo chúa bách hại bắt dân của Chúa phải thờ các bạo chúa như là Thiên Chúa của mình. Trong bối cảnh ấy, Thánh Gioan viết sách Khải Huyền để nâng đỡ đức tin cho anh chị em của mình và tiên báo sự chiến thắng tất yếu của người phụ nữ. Người phụ nữ ấy là hội thánh, và người phụ nữ ấy cũng chính là Đức Maria. Thì bối cảnh thời giáo hội mà Thánh Gioan viết sách Khải Huyền đầy những cam go và thử thách. Ta có thể lấy một ví dụ. Vào những quãng năm 60-70, Hoàng đế Tito cho xây hí trường Colosseo, một hí trường rộng rãi có sức chứa hơn 50.000 khán giả. Nơi đó diễn ra những cuộc đấu của các võ sĩ giác đấu và các con thú hung dữ. Và cũng chính nơi đây, những Kitô hữu đầu tiên đã được chịu tử đạo, cái khốn khổ đè bẹp trên dân của Chúa. Thế nhưng sự chiến thắng không phải thuộc về phía con mãng xà khổng lồ, nhưng sự chiến thắng thuộc về người nữ yếu mềm. Đó là sự chiến thắng của hội thánh mà kinh nghiệm của lịch sử cho chúng ta thấy. 2000 năm trôi qua với biết bao là bách hại, hội thánh vẫn trường tồn như chính lời của Đức Giêsu hứa với vị thủ lãnh của hội thánh ban đầu: anh là tảng đá, trên tảng đá này thầy xây hội thánh của thầy, và sức mạnh của Satan không thể nào chiến thắng được. Sách Khải Huyền chương 12 nói về hình ảnh của người nữ trong bối cảnh cuộc bách hại của hội thánh. Ta cũng có thể đọc điều đó trong bối cảnh của việc Đức Maria hiện ra tại Fatima. Đức Maria liên tiếp hiện ra từ 13 tháng 5 tới 13 tháng 10 năm 1917. Hôm nay là lần hiện ra cuối cùng của mẹ tại Fatima với một biến cố vô tiền khoáng hậu. Mặt trời xa xuống nhảy múa trước một đám đông cả hàng trăm ngàn người.
Biến cố ấy nói cho nhân loại điều gì?
Chúng ta cũng hãy đặt biến cố của Fatima vào trong bối cảnh của xã hội thời đó. Cuộc thế chiến thứ nhất đã leo thang đến đỉnh điểm, và cái nguy hại cả một hoàn cầu có thể bị chôn vùi trong những lạc thuyết sai lầm. Biến cố Fatima 1917 có thể nói là biến cố sống còn của Hội Thánh, của nhân loại. Sau lần hiện ra 13 tháng 10 1917, thì chỉ 10 ngày sau đó, Lenin đã lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Bolshevik tại Mạc Tư Khoa, và cuộc cách mạng tháng 10 bao trùm nỗi sợ hãi khắp Âu Châu, và có thể nói gieo vãi thương đau cho toàn thể nhân loại. Một triết thuyết vô thần từ chối sự hiện hữu của Thiên Chúa. Biến cố mặt trời nhảy múa cho thấy Thiên Chúa có đó. Thiên Chúa vẫn hiện hữu trong dòng lịch sử này, và Thiên Chúa vẫn chiến thắng thế lực của ác thần. Thiên Chúa chiến thắng thế lực của con mãng xà năm xưa. Mẹ chỉ cho nhân loại cách thức để thoát khỏi cảnh khốn cùng tai ương, đó chính là hoán cải đời sống, đó chính là siêng năng lần hạt mân côi và tôn sùng trái tim vô nhiễm nguyên tội của mẹ. Ba mệnh lệnh của Đức Mẹ tại Fatima là phương thuốc để Thiên Chúa đoái thương nhìn đến nhân loại, là phương thuốc để mọi người có thể thoát khỏi cảnh hủy diệt và chiến thắng sức mạnh của ác thần. Quả thật, cuộc cách mạng Bolshevik ấy đã gieo vãi vào trần gian biết bao thương đau, và cái hệ lụy của nó ngàn năm lịch sử không thể nào xóa được. Và nếu ta đọc trích đoạn sách Khải Huyền chương 12 về người phụ nữ và con mãng xà khổng lồ ấy trong bối cảnh của thế giới chúng ta ngày hôm nay, chúng ta vẫn còn thấy nguyên vẹn ý nghĩa của nó. Vẫn là lời trấn an đức tin, vẫn là một sự tin tưởng tuyệt đối vào sự chiến thắng của Thiên Chúa. Dẫu chúng ta vẫn nhận ra cái ác đang hoành hành trên thế giới này, chúng ta nhận ra cái ác đang hoành hành trong Hội Thánh, và có khi cái ác ấy đang nằm ngay chính trong mỗi gia đình của chúng ta. Thế nhưng chúng ta không sợ hãi. Chúng ta tin tưởng với sức mạnh và quyền năng của Thiên Chúa. Chúng ta tin tưởng có sự bảo trợ của Đức Trinh Nữ Maria, Đấng đã dưỡng nuôi và bảo trợ Chúa Giêsu những ngày còn thơ ấu, Đấng đã hiện diện và chở che giáo hội suốt 2000 năm lịch sử, thì vẫn cứ tiếp tục chở che, yêu thương giáo hội, yêu thương con cái của mẹ cho đến ngày con của mẹ quang lâm, cho đến ngày mà bài đọc thứ hai chúng ta nghe, bài đọc trích thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô, đến ngày mà Thiên Chúa đặt tất cả mọi thù địch dưới chân của Đức Kitô, ngày chiến thắng khải hoàn. Cộng đoàn phụng vụ thân mến, chúng ta ôn lại biến cố lịch sử Đức Maria hiện ra tại Fatima, Bồ Đào Nha năm xưa, và nhắc nhở cho nhau ba mệnh lệnh của mẹ, để ngày hôm nay khi cộng đoàn chúng ta cùng nhau quy tụ nơi đây để tạ ơn tình thương của Thiên Chúa và tôn vinh tình yêu của mẹ dành cho chúng ta, chúng ta sống những lời mẹ dạy, chúng ta sống những sứ điệp của mẹ để lại cho nhân loại cách riêng cho mỗi gia đình và cho mỗi chúng ta. Xin cho chúng ta được lời của mẹ hướng dẫn để biết hoán cải mỗi ngày, được lời của mẹ hướng dẫn để chúng ta biết đọc kinh mân côi mỗi ngày, nhờ đó mà kéo xuống bao ơn lành của Chúa, nghe theo lời của mẹ để biết tôn sùng trái tim vô nhiễm nguyên tội của mẹ,
Xin mẹ ghé mắt đoái thương đến thế giới hôm nay. Xin mẹ ghé thương đoái mắt đến hội thánh của Chúa. Xin mẹ ghé mắt đoái thương từng gia đình và mỗi bản thân chúng ta. Lạy mẹ Fatima, xin mẹ cầu thay nguyện giúp cho chúng con trước tòa Chúa Giêsu, con yêu dấu của mẹ.